Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của giờ Giáo Lý Thần Học. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi không còn phần ghi âm của mục sư Nguyễn Bá Quang bài thứ 14, cho nên chúng tôi xin đọc bài này như sau. Trong bài Giáo Lý Thần Học hôm nay, bài thứ 14, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề rất quan trọng liên hệ đến những lý do tại sao chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Đó là tính chất thần cảm, cũng có người dịch là linh cảm hay soi dẫn để giải thích ý niệm về Đức Chúa Trời hướng dẫn các tác giả viết Thánh Kinh, viết ra chân lý của Ngài và viết không sai lầm. Mời các học viên chuẩn bị theo dõi bài học hôm nay. Trước khi bước vào bài học thứ 14 hôm nay, mời các bạn ôn lại bài học lần trước qua các câu hỏi ôn có liên quan đến những lý do khiến chúng ta tin rằng Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời để cho chúng ta được biết rõ Ngài. Bài học thứ 13 có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, xin nêu ba lý do đã được trình bày trong bài học. Vì sao chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời? Và câu hỏi thứ hai, bạn có kinh nghiệm bản thân nào về quyền năng của lời Thánh Kinh trên đời sống bạn không? Sau đây là phần trả lời cho những câu hỏi vừa rồi. Trả lời cho câu hỏi thứ nhất, xin nêu ba lý do đã được trình bày trong bài học. Vì sao chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời? Xin trả lời, ba lý do khiến chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ảnh hưởng của Thánh Kinh thay đổi tâm hồn của nhiều người. Thứ nhì là, các lời tiên tri trong Thánh Kinh đã được ứng nghiệm. Và thứ ba, Thánh Kinh tự chứng về tính chất mặc khải của Thánh Kinh. Chúng tôi xin nhắc lại, ba lý do khiến chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời là: thứ nhất, ảnh hưởng của Thánh Kinh thay đổi tâm hồn của nhiều người. Thứ nhì, các lời tiên tri trong Thánh Kinh đã được ứng nghiệm. Và thứ ba, Thánh Kinh tự chứng về tính chất mặc khải của Thánh Kinh. Câu hỏi thứ hai, bạn có kinh nghiệm bản thân nào về quyền năng của lời Thánh Kinh trên đời sống bạn không? Để trả lời cho câu hỏi này, mỗi bạn học viên cần đưa ra câu trả lời của chính mình dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Nếu có thể, xin bạn viết kinh nghiệm này và gửi đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho đọc trong bài học Giáo Lý Thần Học để các bạn khác cũng thấy được quyền năng lạ lùng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin nhắc lại, đây là câu trả lời mà mỗi bạn học viên đưa ra dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Nếu có thể, xin bạn viết kinh nghiệm này, gửi đến chúng tôi và chúng tôi sẽ cho đọc trong bài học Giáo Lý Thần Học để các bạn khác cũng thấy được quyền năng lạ lùng của Đức Chúa Trời. Và bây giờ, chúng ta bước vào bài học Giáo lý thần học thứ 14. Bàn đến một vấn đề rất quan trọng liên hệ đến những lý do tại sao chúng ta tin Thánh Kinh là sự mặc khải bằng chữ viết của Đức Chúa Trời. Đó là tính chất thần cảm. Mời các học viên theo dõi bài học hôm nay. Qua những bài học gần đây, chúng ta đã tìm hiểu những sự kiện, những lý luận và những lý do khiến cho chúng ta chấp nhận Thánh Kinh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhưng mặc khải khác với thần cảm. Mặc khải là sự truyền đạt chân lý không thể tiết lộ qua những phương pháp khác. Còn thần cảm hay linh cảm hay hà hơi hoặc soi dẫn là vấn đề ghi lại chân lý một cách trung thực, không sai lầm. Nói cách khác, khi chúng ta nói rằng Thánh Kinh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thì điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời biểu lộ chính Ngài cho chúng ta biết qua quyển Thánh Kinh. Nhưng khi chúng ta nói rằng Thánh Kinh được thần cảm, thì điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời bảo đảm tính chất trung thực của chân lý khi những chân lý này được một số người viết ra trong Thánh Kinh. Câu Thánh Kinh quen thuộc nhất về vấn đề thần cảm là ở trong thư Timôthê thứ 2, chương 3, câu 16. Câu này chép, tất cả Thánh Kinh đều được thần cảm hay được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích lợi cho việc giáo huấn, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong đường lối công chính. Động từ thần cảm hay Đức Chúa Trời soi dẫn trong câu này thật ra là được Đức Chúa Trời hà hơi vào, theo cách viết của tiếng Hy Lạp, tức là nguyên văn của Thánh Kinh Tân Ước. Có những trường hợp được mặc khải nhưng không được thần cảm. Chẳng hạn như trong Khải Huyền chương 10, câu 3 và câu 4, chúng ta thấy sứ đồ Gioan được Chúa mặc khải qua 7 tiếng sấm rền. Nhưng khi sứ đồ Gioan muốn chép lại ý nghĩa, thì Chúa không cho phép. Như vậy, Gioan được mặc khải nhưng không được thần cảm để chép lại. Ngược lại, cũng có trường hợp được thần cảm mà không cần phải được mặc khải trực tiếp, như trường hợp bác sĩ Luca chép phúc âm. Bác sĩ Luca viết trong phúc âm Luca chương 1, câu 1 đến câu 4 rằng, hỡi anh Theophile yêu dấu, vì có nhiều người dốc lòng chép sử về những điều đã hoàn tất trong chúng tôi, theo như những người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng tôi. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi tưởng cũng nên theo thứ tự viết ra để tỏ cho anh, hầu anh biết những điều anh đã học là điều chắc chắn. Những câu này chứng tỏ rằng bác sĩ Luca được Đức Chúa Trời soi dẫn hay thần cảm khi viết ra phúc âm Luca. Nhưng những điều mà ông viết đã được dựa vào những mặc khải của những người khác, như bà Marie, mẹ Chúa Giêsu và sứ đồ Phaolô. Bác sĩ Luca đã viết phúc âm dựa vào những điều tai nghe mắt thấy và công trình nghiên cứu, phỏng vấn các nhân vật được mặc khải, chứ riêng Luca không nhận mặc khải trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thử tìm một định nghĩa cho chữ thần cảm hay linh cảm, hoặc được Đức Chúa Trời hà hơi hay soi dẫn. Có người cho rằng thần cảm chẳng qua là sự soi sáng tâm hồn để cho chúng ta biết chân lý. Nhưng lý thuyết này không đúng, vì sự soi sáng như vậy chỉ có thể áp dụng vào lĩnh vực hiểu lời mặc khải của Chúa, chứ không phải để viết ra chân lý của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu được lời Chúa mỗi khi chúng ta đọc hay học Thánh Kinh. Và chính nhờ sự soi sáng này mà chúng ta hiểu được lời Chúa. Thi sĩ David đã ghi lại lời cầu nguyện như vậy trong Thi Thiên 119, câu 18. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Sứ đồ Phaolô cũng ghi lại vấn đề này trong thư Côrintô thứ nhất, chương 2, câu 12. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng tiếp nhận thần linh của thế gian, nhưng đã nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu hiểu được những ơn mà chúng ta nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời. Một lối giải thích khác thì cho rằng những người viết thánh kinh chỉ là những công cụ trong tay Đức Chúa Trời. Như những cây viết hay máy đánh chữ, Chúa đọc cho họ chép lại từng lời, từng chữ, và đó là thần cảm. Nhưng lý thuyết này cũng không thể hoàn toàn đúng, vì chúng ta thấy rằng các tác giả thánh kinh có lối hành văn khác nhau, lối suy nghĩ khác nhau, lý luận khác nhau trong những sách mà họ viết ra trong thánh kinh. Những học giả thông thạo nguyên văn của thánh kinh, tức là hai ngôn ngữ Hebrew của Cựu Ước và Hy Lạp của Tân Ước, đều công nhận rằng cách hành văn của Phaolô hoàn toàn khác với cách hành văn của Phêrô. Lối suy nghĩ của sứ đồ Gioan khác hẳn với cách suy nghĩ của ông Gia-cơ hay Gia-cô-bê. Những bài thơ của vua David có lối trình bày khác với những bài thơ của vua Salomon. Chỉ cần sành bình văn một chút, bất cứ ai đọc thánh kinh cũng không thể nói rằng mạch văn của Môi-se trong năm sách đầu tiên của Cựu Ước giống như mạch văn của các sách thuộc loại tiên tri. Như vậy, thần cảm là gì? Thần cảm hay linh cảm hay được Đức Chúa Trời soi dẫn là sức mạnh không thể giải thích được mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hướng dẫn những người viết thánh kinh, viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết ra không sai lầm. Nhưng không vì thế mà những người viết thánh kinh trở thành những bộ máy, trái lại vẫn duy trì được cá tính và cách hành văn khác nhau của mỗi người. Chúng tôi xin nhắc lại định nghĩa này. Thần cảm hay linh cảm hay được Đức Chúa Trời soi dẫn là sức mạnh không thể giải thích được mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hướng dẫn những người viết thánh kinh, viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Nhưng không vì thế mà những người viết thánh kinh trở thành những bộ máy, trái lại vẫn duy trì được cá tính và cách hành văn khác nhau của mỗi người. Hiểu được ý nghĩa của vấn đề thần cảm như vậy, chúng ta mới có thể chấp nhận rằng tất cả thánh kinh là lời của Đức Chúa Trời, mặc dầu do nhiều người viết ra. Trong phần đầu của bài Giáo lý thần học hôm nay, chúng ta đã bàn đến vấn đề thần cảm hay thánh kinh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Thần cảm là sức mạnh không thể giải thích được mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hướng dẫn những người viết thánh kinh, viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. nhưng không vì thế mà những người viết Thánh Kinh trở thành những bộ máy. Trái lại, vẫn duy trì được cá tính và cách hành văn khác nhau của mỗi người. Tuy nhiên, trong vấn đề thần cảm, chúng ta phải cẩn thận để khỏi rơi vào những nhầm lẫn quá khích có thể xảy ra. Trước hết, chúng ta phải nên nhớ rằng tất cả những bản Thánh Kinh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau mà chúng ta có ngày nay đều là bản dịch từ nguyên văn Thánh Kinh. Vì vậy, nếu chúng ta thấy một vài lỗi chính tả hay những từ ngữ có thể đưa đến chỗ hiểu sai, thì đó là vì bản dịch của chúng ta, chứ không phải nguyên văn Thánh Kinh như vậy. Đã từng có trường hợp một vị mục sư đã bị chỉ trích là sửa lời của Đức Chúa Trời khi sử dụng từ ngữ giáo hội thay vì hội thánh trong một số câu Thánh Kinh. Lời chỉ trích này được đưa ra bởi vì những người này quen đọc Kinh Thánh theo bản dịch Việt ngữ do Thánh Kinh Hội xuất bản từ nhiều năm nay tại Việt Nam. Trong đó, từ ngữ hội thánh được sử dụng. Chẳng hạn như thư của Sứ đồ Phaolô gửi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Corinto. Trong nguyên văn Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước, từ ngữ Ecclesia không nhất thiết phải có chữ thánh, mà có thể dịch là một đoàn thể, một hội chúng, một nhóm người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, đó là từ ngữ dùng để chỉ một nhóm người tôn thờ Chúa tại một địa phương, và cũng được dùng để chỉ đến toàn thể mọi người tin Chúa ở trong một tổ chức. Từ ngữ giáo hội có thể dùng để dịch một cách không sai lạc. Trái lại, còn mang tính cách hiện đại và thực tế hơn đối với quan niệm Ecclesia. Vậy, từ ngữ Ecclesia có thể dịch là hội thánh hay giáo hội mà không sợ sai lầm gì cả. Dịch ra những từ ngữ có ý nghĩa tương đương với nhau không có nghĩa là chúng ta sửa đổi lời được thần cảm của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Một thí dụ khác để minh giải vấn đề này. Trong bản dịch Thánh Kinh mà các anh chị em tín hữu Tin Lành quen dùng, nhiều tên người được phiên âm theo cách đọc của tiếng Pháp. Trong khi bản dịch Thánh Kinh mà anh chị em tín hữu Công giáo quen dùng, thì phiên âm tên người hay địa danh theo cách đọc của tiếng Latin. Vì vậy mà bản dịch của Tin Lành gọi sứ đồ Simon là Pierre. Tiếng Pháp đọc là Pierre, còn bản dịch của Công giáo gọi là Phêrô. Tên gọi Gia Cơ hay Giacôbê cũng chỉ là một người mà thôi. Còn phúc âm theo Thánh Matthew hay theo Thánh Matthew cũng chỉ là một. Thánh Gioan hay Thánh Giăng cũng là một người mà thôi. Như vậy, nếu bạn quen dùng tên Phêrô mà nay dùng Phêrô, thì không phải bạn sửa lời Chúa trong Thánh Kinh, mà bạn chỉ đọc tên theo cách phiên âm khác nhau mà thôi. Và điều này không dính dáng gì đến vấn đề thần cảm của Thánh Kinh cả. Ngay đến tên của Chúa cứu thế cũng vậy. Bạn đọc là Chúa Giêsu Christ hay Giêsu Kitô thì cũng chẳng khác gì nhau. Hoặc là tên của mẹ Chúa, bạn đọc là bà Marie hay bà Maria thì cũng vậy mà thôi. Tóm lại, tất cả Thánh Kinh được gọi là lời của Đức Chúa Trời, vì tất cả Thánh Kinh, dù là những sách do ông Môi-se viết, hay vua David viết, hay do sứ đồ Phaolô hay Phêrô viết, tất cả đều được thần cảm, nghĩa là người viết được Đức Chúa Trời hướng dẫn một cách đặc biệt để họ viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Những người viết Thánh Kinh vẫn duy trì được cá tính, cách hành văn, lối lý luận, cách diễn đạt tư tưởng của họ. Nhưng tất cả những gì mà họ đã viết ra đều được Đức Chúa Trời soi dẫn hay được thần cảm. Chính vì yếu tố thần cảm này cộng với yếu tố mặc khải trong Thánh Kinh mà ngày nay chúng ta mới dám quả quyết rằng Thánh Kinh là nền tảng và nguồn thẩm quyền duy nhất và cao cả nhất cho mọi giáo lý và nếp sống đạo của chúng ta. Qua bài học hôm nay, chúng ta đã biết mặc khải khác với thần cảm. Bởi vì mặc khải là sự truyền đạt chân lý, còn thần cảm hay linh cảm hay hà hơi hoặc soi dẫn là vấn đề ghi lại chân lý một cách trung thực, không sai lầm. Chúng ta có thể phân biệt được mặc khải với thần cảm qua những trường hợp trong Kinh Thánh được mặc khải nhưng không được thần cảm. Chẳng hạn như Sứ Đồ Giăng trong Khải Huyền chương 10, câu 3 và câu 4. Hoặc trong trường hợp của bác sĩ Luca viết sách Phúc Âm. Bác sĩ Luca được Đức Chúa Trời soi dẫn hay thần cảm khi viết ra Phúc Âm Luca. Nhưng những điều mà ông viết đã được dựa vào những mặc khải của người khác, như bà Marie, mẹ Chúa Giêsu và sứ đồ Phaolô. Chứ riêng Luca không nhận mặc khải trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đã biết, thần cảm không phải là sự soi sáng tâm hồn. Vì sự soi sáng chỉ có thể áp dụng vào lĩnh vực hiểu lời mặc khải của Chúa, chứ không phải để viết ra chân lý của Đức Chúa Trời. Những người viết Thánh Kinh cũng không phải là những công cụ trong tay Đức Chúa Trời như những cây viết hay máy đánh chữ. Và Chúa cũng không đọc cho họ chép lại từng lời, từng chữ, nhưng họ đã được thần cảm để viết Thánh Kinh một cách không sai lầm. Do vậy, họ vẫn duy trì được cá tính, cách hành văn, lối lý luận, cách diễn đạt tư tưởng riêng của mình. Như vậy, chúng ta đã đi đến một định nghĩa cho thần cảm. Thần cảm hay linh cảm hay được Đức Chúa Trời soi dẫn là sức mạnh không thể giải thích được mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hướng dẫn những người viết Thánh Kinh, viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Nhưng không vì thế mà những người viết Thánh Kinh trở thành những bộ máy. Trái lại, họ vẫn duy trì được cá tính và cách hành văn khác nhau của mỗi người. Mặt khác, chúng ta cũng biết rằng sử dụng những từ ngữ có ý nghĩa tương đương với nhau trong các bản dịch Thánh Kinh không có nghĩa là chúng ta sửa đổi lời được thần cảm của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Hiểu được ý nghĩa của vấn đề thần cảm như vậy, chúng ta mới có thể chấp nhận rằng tất cả Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời mặc dù do nhiều người viết ra. Tóm lại, tất cả Thánh Kinh được gọi là lời của Đức Chúa Trời, vì tất cả Thánh Kinh, dù là những sách do nhiều người viết, nhưng những người này đều được thần cảm, nghĩa là họ được Đức Chúa Trời hướng dẫn một cách đặc biệt để viết ra những gì Chúa muốn họ viết và viết không sai lầm. Những người viết Thánh Kinh vẫn duy trì được cá tính, cách hành văn, lối lý luận, cách diễn đạt tư tưởng của họ, nhưng tất cả những gì mà họ đã viết ra đều được Đức Chúa Trời soi dẫn hay được thần cảm. Chính vì yếu tố thần cảm này, cộng với yếu tố mặc khải trong Thánh Kinh, mà ngày nay chúng ta mới dám quả quyết rằng Thánh Kinh là nền tảng và là nguồn thẩm quyền duy nhất, cao nhất cho mọi giáo lý và nếp sống đạo của chúng ta. Tiếp theo đây là những câu hỏi để các bạn học viên ghi chép và làm bài trong tuần. Phần trả lời cho những câu hỏi này sẽ được phát thanh trong bài học Giáo lý thần học kỳ tới để các bạn có thể kiểm lại phần trả lời của mình. Câu hỏi thứ nhất. Mặc khải khác với thần cảm như thế nào? Mặc khải khác với thần cảm như thế nào? Chúng tôi xin đọc lại. Câu hỏi thứ nhất. Mặc khải khác với thần cảm như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Thần cảm có phải là hình thức tâm trí chúng ta? Thần cảm có phải là hình thức tâm trí chúng ta? Được Đức Chúa Trời soi sáng. Được Đức Chúa Trời soi sáng. Để hiểu chân lý của Ngài không? Để hiểu chân lý của Ngài không? Chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ hai. Thần cảm có phải là hình thức tâm trí chúng ta được Đức Chúa Trời soi sáng để hiểu chân lý của Ngài không? Câu hỏi thứ ba. Những người viết thánh kinh có phải là những thư ký chép lại? Những gì mà Đức Chúa Trời đọc cho họ? Để viết ra không? Chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ ba. Những người viết thánh kinh có phải là những thư ký chép lại những gì mà Đức Chúa Trời đọc cho họ để viết ra không? Và câu hỏi thứ tư. Xin bạn đưa ra một định nghĩa thật ngắn gọn về thần cảm. Chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ tư. Xin bạn đưa ra một định nghĩa thật ngắn gọn về thần cảm. Xin kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến của bài Giáo lý Thần học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học tuần tới nói về những bằng chứng của thần cảm Thánh Kinh.